Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 20 tháng 5 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Khánh An tóm lược một số tin đáng chú ý.
Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin hứa tăng cường quan hệ. Binh sĩ Nga từ biên giới Ukraine sẵn sàng trở về căn cứ. CIA tuyên bố sẽ không còn sử dụng chương trình chích ngừa để do thám.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc quân đội Thái Lan tuyên bố thiết quân luật.
Còn thứ một đang mong quặng thì sẽ nằm phá qua sổ điệp rồi.
Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tin về việc chính quyền Việt Nam bắt giữ hơn 1.000 người bị nghi là dính líu tới vụ bạo loạn chống Trung Quốc. Xin mời quý vị chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Bắt hơn 1.000 người bị nghi gây bạo loạn ở Việt Nam. Chính quyền tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ hơn 1.000 người được cho là đã lợi dụng việc biểu tình phản đối giàn khoan của Trung Quốc để đập phá các công ty nước ngoài. Trong số này, Công an tỉnh đã lập hồ sơ xử lý hình sự 753 nghi can về các tội gây rối trật tự công cộng hay trộm cắp và hủy hoại tài sản. Giới chức Bình Dương cho hay sẽ nhanh chóng đưa các đối tượng vi phạm pháp luật ra xét xử. Việc làm này được thực hiện một tuần sau khi có cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc của hàng nghìn công nhân tại các khu công nghiệp trong tỉnh đã biến thành bạo loạn với các vụ đập phá và cướp bóc tài sản của nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Khu công nghiệp Việt Nam Singapore VSIP là một trong những nơi bị ảnh hưởng bởi tình trạng bạo loạn này. Bà Trần Thị Quỳnh Thanh, phụ trách truyền thông của VSIP, cho biết hiện đã có gần 90% doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã hoạt động trở lại bình thường hoặc một phần với sự bảo vệ nghiêm ngặt của nhiều lực lượng.
Một số cơ quan ban ngành cũng như công an đã họp với lại khách hàng của VSIP đặc biệt là những khách hàng bị ảnh hưởng bởi sự cố để mà động viên khách hàng, đồng thời là khẳng định là cái việc an ninh là đã được nằm trong tầm kiểm soát. Hiện tại thì ngay trong khu công nghiệp VSIP là có vẫn còn một lực lượng cơ động rất là lớn, phải nói là hàng trăm cơ động vẫn còn đóng chốt tại trong khu công nghiệp. Ngoài ra là có 300 bảo vệ của chính VSIP tăng cường lực lượng trực thường xuyên ở trong khu công nghiệp để phối hợp với lại lực lượng cơ động của tỉnh. Thì cái lực lượng này hiện vẫn chưa có chỉ thị là rời khỏi khu công nghiệp. An ninh của khu công nghiệp hiện tại là đang được bảo đảm rất là tốt. Hay cả những cái một vài cái công ty mà bây giờ họ bị thiệt hại lớn và họ không có hoạt động á, thì mình vẫn cho cơ động phối hợp với lại bảo vệ khu công nghiệp để đóng chốt tại các công ty này để bảo vệ tài sản cho khách hàng của VSIP.
Chính quyền tỉnh Bình Dương cho biết thêm rằng các cuộc biểu tình của công nhân lúc đầu diễn ra ôn hòa nhưng sau đó đã bị các đối tượng xấu kích động. Theo báo chí trong nước, trong buổi tiếp xúc hôm 20 tháng 5 với gần 100 doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc và Đài Loan hiện đang hoạt động tại VSIP, đích thân Giám đốc Công an tỉnh này, ông Võ Thành Đức, đã nhận thiếu sót về việc chậm xử lý ngăn chặn vụ việc phá hoại. Còn Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung đã xin lỗi và chia sẻ với các nhà đầu tư, doanh nghiệp và người lao động hiện gặp khó khăn. Ông Cung cho biết chính quyền với sự phối hợp của chính phủ và các ban ngành sẽ giải quyết hậu quả thiệt hại và sẽ được công bố công khai cho nhà đầu tư biết. Truyền thông trong nước nhận định rằng các vụ biểu tình bạo lực ở Bình Dương đã gây thiệt hại hàng chục triệu đô la. Trong khi đó, theo bà Thanh, hiện chưa có căn cứ nào để nêu ra con số thiệt hại.
Dạ, cái đó còn phải đợi báo cáo của từng doanh nghiệp. Ủy ban cũng có đưa xuống một cái gọi là cái bản mẫu để hướng dẫn doanh nghiệp kê khai cái thiệt hại của mình theo cái bản mẫu đó, và trong vòng một tuần kể từ hôm phát bản mẫu, tức là kể từ hôm thứ hai á, thì doanh nghiệp sẽ sau một tuần sẽ tổng hợp lại tất cả các cái thiệt hại của doanh nghiệp, thì căn cứ trên cái bản mẫu đó và căn cứ con số của doanh nghiệp đưa ra thì tỉnh mới phối hợp với ban quản lý VSIP để đưa ra con số tổng thiệt hại được.
Tin cho hay, tại cuộc họp với chính quyền tỉnh Bình Dương, đại diện các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã yêu cầu được hỗ trợ thiệt hại. Cũng giống như các khu công nghiệp ở Bình Dương, ông Nguyễn Đình Vân, Phó trưởng ban thường trực khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh, nơi xảy ra vụ bạo loạn tại nhà máy luyện thép Phọng Mô Sa của Đài Loan, cho VOA Việt ngữ biết rằng hiện các doanh nghiệp, nhà thầu đã trở lại sản xuất bình thường. Ông Vân cũng cho biết về việc Trung Quốc điều tàu tới Vũng Áng để đưa hàng nghìn công nhân về nước.
họ đề xuất thì chúng tôi hỗ trợ để họ về thôi. Và hỗ trợ giúp đỡ khi họ thiếu nước thiếu nước hoặc cái gì đó mình quan tâm giúp đỡ hỗ trợ và chính phủ phải giúp đỡ hỗ trợ để họ về sớm nhất thôi.
Vụ bạo loạn tại Hà Tĩnh đã khiến ít nhất một người chết và hơn 100 người bị thương. Tin cho hay tập đoàn Formosa Plastics Group, công ty bị tổn hại nặng nề nhất trong các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn ở Việt Nam, đã đề nghị chính phủ Việt Nam đền bù thiệt hại nhưng không nói con số cụ thể. Tuy nhiên, Phó trưởng Ban Thường trực Kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh cho biết vẫn chưa nhận được thông tin chính thức.
Chúng tôi cũng đang phối hợp với nhà đầu tư để thành lập cái hội đồng đi đánh giá lại cái thiệt hại thôi. Chứ có cái cụ thể đây là như vậy.
Trang web của chính phủ cho biết hiện Việt Nam đang nỗ lực để khôi phục lòng tin của các nhà đầu tư. Người phụ trách truyền thông của VSIP nhận định về việc làm này.
Hiện tại thì không chỉ riêng VSIP mà cả Bình Dương và cả Việt Nam đều phải chung tay để xây dựng lại cái hình ảnh. Tất nhiên là nó phải có một cái chút gì đó mai một rồi. Chính phủ Việt Nam cũng động viên tỉnh Bình Dương cũng như là một số tỉnh khác bị ảnh hưởng để cùng xây dựng lại cái hình ảnh của môi trường đầu tư tại Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài. Hôm thứ Bảy thì Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có đến thăm VSIP và thăm một doanh nghiệp bị thiệt hại mạnh trong cái việc sau sự việc đó.
Báo điện tử của Chính phủ Việt Nam đưa tin, chính quyền đã giúp đỡ hỗ trợ các tổ chức cá nhân của nước ngoài và Việt Nam bị tổn hại về sức khỏe và tài sản, cũng như tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự. Việt Nam đã 20 lần yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho báo chí trong nước biết như vậy chiều 20 tháng 5. Ông Minh nói thêm rằng, trong các cuộc trao đổi trực tiếp với Bắc Kinh, Việt Nam luôn kiên quyết yêu cầu nước này rút giàn khoan cùng tàu hộ tống ra khỏi vùng biển của mình. Ông cho biết thêm rằng, Việt Nam vẫn tiếp tục đấu tranh ngoại giao, hòa bình nhằm bảo vệ chủ quyền và không loại trừ biện pháp khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Nhà ngoại giao kỳ cựu được báo chí trích lời nói, xin trích, vấn đề bảo vệ chủ quyền ta phải tiếp tục đấu tranh, không cho nước nào xâm phạm. Song quan hệ giữa hai nước, giữa nhân dân hai nước thì vẫn được duy trì, xây dựng. Mới đây Trung Quốc tuyên bố sẽ ngưng một số kế hoạch trao đổi song phương với Hà Nội để đáp lại các vụ bạo động bài Trung Quốc ở Việt Nam. Tin cho hay Bắc Kinh còn cảnh báo sẽ có thêm các biện pháp đáp trả khác nữa. Việc Trung Quốc đưa giàn khoan khổng lồ vào vùng biển mà Việt Nam nói là thềm lục địa cũng như thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình đã dẫn tới các cuộc biểu tình phản đối chống Trung Quốc khắp Việt Nam.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, quân đội Thái Lan đã ban hành lệnh thiết quân luật và họ nói rằng họ làm như vậy để giữ gìn hòa bình và trật tự sau nhiều tháng sẽ ra những cuộc biểu tình chống chính phủ đôi khi trở thành bạo động. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của các thông tin viên đài VOA tại Bangkok.
Trong một loan báo được truyền hình sáng hôm nay, tướng Prayut Chan-o-cha bênh vực hành động này và cho rằng đây là điều cần thiết để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị trong nước.
Còn thứ một đang mong quặng thì sẽ nằm pha qua sổ điệp rồi mà sủ ban mường.
Quân đội Hoàng gia Thái Lan mong muốn mang lại hòa bình và trật tự cho đất nước thân yêu của mỗi người dân Thái Lan càng sớm càng tốt. Do đó chúng tôi yêu cầu các bên và các nhóm ngưng ngay những hành động để nhanh chóng tham gia tiến trình giải quyết các vấn đề của đất nước. Những điều khoản của đạo luật về luật thiết quân luật năm 1914 sẽ được loan báo. Chúng tôi kêu gọi công chúng không nên hốt hoảng và tiếp tục thi hành các nhiệm vụ của mình và làm việc bình thường.
Quân đội từng thực hiện 11 cuộc đảo chính trong 80 năm qua, phủ nhận việc chiếm quyền cai trị. Một vài giới chức mạnh mẽ phủ nhận là một cuộc đảo chính đã xảy ra. Bộ trưởng Tư pháp Chaikasem Nitisiri nói với các phóng viên là chính phủ lâm thời vẫn còn chịu trách nhiệm và khẳng định hành động của quân đội chỉ liên hệ đến an ninh. Hiện chưa rõ chính phủ chuyển tiếp có được tham khảo ý kiến trong quyết định thiết quân luật hay không, và nếu có thì với mức độ nào. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Jen Psaki nói Hoa Kỳ rất quan tâm và đang theo dõi sát tình hình. Bà nói Hoa Kỳ hy vọng quân đội Thái Lan tôn trọng những cam kết là lệnh thiết quân luật chỉ là hành động tạm thời để ngăn ngừa bạo động, chứ không gây phương hại cho những định chế dân chủ. Gần 30 người thiệt mạng kể từ tháng 11 năm ngoái, khi những cuộc biểu tình bùng phát nhằm lật đổ Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Các cuộc biểu tình không đạt mục đích, nhưng bà Yingluck và một số thành viên trong nội các bị Tòa án Hiến pháp bãi chức trong tháng này về tội lạm dụng quyền hành. Diễn tiến đó đã làm Thái Lan không có một chính phủ hoạt động đầy đủ và có những mối lo ngại là quân đội có thể can thiệp để ngăn chặn bạo động. Theo lệnh thiết quân luật được công bố ngày hôm nay, quân đội Thái Lan nói những người biểu tình thân và chống chính phủ phải ở tại vị trí biểu tình được chỉ định. Trong một tuyên bố trên đài truyền hình, quân đội cũng cảnh cáo chống lại việc phổ biến những tin tức mà họ gọi là có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh. Quân đội ra lệnh tạm ngưng hoạt động tại một vài đài truyền thanh truyền hình. Binh sĩ mang vũ khí được điều động đến các ngã tư và bao vây trụ sở cảnh sát quốc gia Bangkok. Tuy nhiên, thành phố có vẻ yên tĩnh và dân chúng vẫn đi làm như bình thường. Một số người chụp ảnh các binh sĩ. Bà Pojani Sukmak, cư dân Bangkok, nói bà không muốn bạo động bùng phát như đã xảy ra trước đây tại Thái Lan.
Người dân không còn như xưa nữa, người dân sẽ không để việc này xảy ra. Tuy nhiên, tôi không nghĩ họ sẽ gây nên bạo động vì nếu họ làm như vậy thì không có gì là tốt cả.
Một số tổ chức nhân quyền bày tỏ quan tâm về việc công bố tình trạng thiết quân luật. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói, ban bố quân luật trên toàn quốc không cần thiết để ngăn ngừa bạo động. Trong một tuyên bố, giám đốc châu Á của tổ chức này là ông Brad Adams nói, cuộc đảo chính trên thực tế đã có hiệu quả là làm cho các ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp mất hết quyền lực và không bao gồm những đảm bảo chống lại những vụ vi phạm nhân quyền của quân đội. Ông Mark Thompson, giám đốc nghiên cứu Đông Nam Á tại Trường Đại học thành phố Hồng Kông, nói với đài VOA là quân đội không muốn gắn nhãn hiệu hành động của họ là một cuộc đảo chính vì lo ngại có thể tạo thêm những xáo trộn khác.
Đây là vấn đề chữ nghĩa nhưng lại là một điểm quan trọng vì khi quân đội can thiệp lần chót vào năm 2006 thì họ đã không thành công và quân đội lo ngại là nếu gọi đây là một cuộc đảo chính và thực sự chính thức lật đổ chính phủ tạm quyền không phải như họ đang làm trên thực tế thì đó là một điều sẽ khiêu khích phe áo đỏ và có thể đưa đất nước đến gần tới một cuộc nội chiến.
Cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay bắt đầu vào năm 2006 khi anh của bà Yingluck, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, bị quân đội lật đổ sau một cuộc đảo chính vì bị cáo buộc tham nhũng, lạm dụng quyền hành và không tôn kính quốc vương Bhumibol Adulyadej. Ông Thaksin vẫn còn được mến mộ trong số những người dân sinh sống ở nông thôn và những đảng do ông kiểm soát đã thắng mọi cuộc bầu cử kể từ năm 2001. Những người biểu tình chống chính phủ được giới trí thức ủng hộ nói họ muốn xóa bỏ mọi dấu tích của guồng máy chính trị của ông Thaksin ra khỏi chính trường.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người tương nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình đã hứa có những mối quan hệ song phương chặt chẽ hơn tại cuộc họp ở Thượng Hải vào ngày hôm nay. Hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký kết 49 thỏa thuận trong các lĩnh vực như năng lượng, giao thông và hạ tầng cơ sở, nhưng không có chi tiết nào được đưa ra. Mặc dù vậy, hai nước không thể đạt được một thỏa thuận chờ đợi lâu nay về việc Nga cung cấp cho Trung Quốc nhiều tỷ đô la khí đốt trong 30 năm. Tuy nhiên, Chủ tịch Tập Cận Bình ca ngợi các mối quan hệ với Nga. Ông cho rằng mối quan hệ này quan trọng để tăng tiến tư thế của mỗi nước trên trường quốc tế. Ông nói, chúng tôi xem trọng sự hợp tác giữa Trung Quốc và Nga. Chúng tôi sẽ bắt đầu những dự án hợp tác chiến lược rộng rãi hơn để cải thiện quyền lực của hai nước, hai quốc gia chúng ta và sự cạnh tranh quốc tế. Trong khi đó, Tổng thống Putin nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những quan hệ lớn mạnh về quân sự giữa Nga và Trung Quốc mà ông nói có thể giúp giữ gìn hòa bình trong vùng.
Отдельная тема – это контакты по линии военно-технического сотрудничества.
Ông Putin nói rằng hợp tác giữa quân đội hai nước rất quan trọng, hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước cũng rất quan trọng. Sự hợp tác này rất có ý nghĩa trong việc gìn giữ hòa bình và ổn định trên toàn thế giới. Chính phủ của ông Putin đã ngày càng trở nên cô lập hơn, tiếp theo sau những chế tài của Tây Phương vì những hành động của Moscow tại Ukraine. Những chế tài này cũng đã khuyến khích Nga để ý đến những khách hàng mua khí đốt của nước này không thuộc châu Âu. Thỏa thuận sẽ thích hợp cho Trung Quốc hiện đang thiếu khí đốt và trông cậy nhiều vào than đá. Trong khi các giới chức Nga nói, thỏa thuận khí đốt có tiến bộ nhưng dường như vẫn còn những bất đồng về giá cả.
Trong khi đó, Trung Quốc đã triệu đại sứ Mỹ để phản đối việc Washington truy tố 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội thực hiện những hoạt động gián điệp kinh tế nhắm vào các công ty của Mỹ. Hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc cho biết là trợ lý ngoại trưởng Trịnh Trạch Quang nói với đại sứ Mỹ Max Borges rằng vụ truy tố này phương hại nghiêm trọng tới các mối quan hệ Mỹ-Trung. Mời quý thính giả nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Trung Quốc đã bác bỏ các cáo trạng hình sự mà Hoa Kỳ lần đầu tiên đưa ra cho các giới chức chính phủ nước ngoài về những hoạt động tội phạm mạng nhắm vào các công ty Mỹ. Các giới chức Mỹ tố cáo một đơn vị của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc xâm nhập các máy điện toán của những công ty Mỹ hoạt động trong các ngành công nghệ hạt nhân, điện mặt trời và luyện thép. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder hôm thứ Hai nói rằng Washington cực lực lên án những hoạt động gián điệp của quân đội Trung Quốc, những hoạt động đã mang lại những thông tin quan trọng cho các công ty Trung Quốc, trong đó có các doanh nghiệp do nhà nước làm chủ.
When a foreign nation uses military or intelligence resources and tools against an American.
Khi một nước ngoài sử dụng những nguồn lực và công cụ quân sự hay tình báo nhắm vào một viên giám đốc hoặc một công ty để thu đắc bí mật thương mại hoặc những thông tin kinh doanh nhạy cảm để làm lợi cho các công ty quốc doanh, chúng tôi phải nói rằng chúng tôi không thể nào nhịn nhục thêm nữa.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ những tố cáo đó là ngụy tạo và nói rằng Bắc Kinh quyết định đình chỉ những hoạt động của một toán công tác hỗn hợp Mỹ-Trung về Internet. Trong một thông cáo đưa ra hôm thứ Ba, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tố cáo Hoa Kỳ có âm mưu đen tối và lên án điều mà họ gọi là thái độ đạo đức giả và tiêu chuẩn kép của Washington. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói rằng Washington lấy làm tiếc về hành động của Trung Quốc.
We regret China's decision on the suspension of activities of the working group.
Việc Trung Quốc quyết định đình chỉ những hoạt động của nhóm công tác này thật là đáng tiếc. Chúng tôi tiếp tục tin rằng đối thoại là một phần thiết yếu để giải quyết vụ này và những mối quan tâm khác về vấn đề an ninh mạng.
Năm sĩ quan quân đội Trung Quốc có ra tòa ở Mỹ hay không là một câu hỏi chưa ai biết được giải đáp. Bộ trưởng Holder nói rằng Washington hy vọng Bắc Kinh tôn trọng hệ thống tư pháp hình sự của Mỹ và để cho những bị cáo được mang ra xét xử trước tòa án.
Chúng tôi hy vọng là những người này sẽ ra trước một bồi thẩm đoàn của Mỹ để đối mặt với công lý.
Ông Holder cho biết hoạt động gián điệp mạng của quân đội Trung Quốc nhắm vào 5 công ty Mỹ, trong đó có những công ty nổi tiếng như Alcoa, World Alumina, U.S. Steel and Westinghouse Electric, cùng với 2 công ty Allegheny Technologies và SolarWorld, và nghiệp đoàn chính của công nhân ngành thép ở Mỹ. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney nói, lệnh khởi tố đó phản ánh mối quan tâm của Mỹ là Trung Quốc tiếp tục thực hiện hoạt động tội phạm mạng, bất chấp sự phản đối của Mỹ.
Chúng tôi đã nêu lên những mối quan tâm này một cách nhất quán và thẳng thắn với chính phủ Trung Quốc, và loan báo ngày hôm nay phản ánh mối quan tâm đang trên đà gia tăng của chúng tôi là cách hành xử này của Trung Quốc vẫn tiếp tục.
Năm viên sĩ quan Trung Quốc bị truy tố là Vương Đông, Tôn Khải Lương, Văn Tân Vũ, Hoàng Chấn Vũ và Cố Xuân Huy. Cả 5 bị cáo đều bị truy tố về 31 cáo trạng, mỗi cáo trạng có án tù tối đa 15 năm. Vụ truy tố này làm cho 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đối đầu với nhau. Hoa Kỳ có tổng sản lượng kinh tế lớn gấp đôi Trung Quốc, khoảng 16.000 tỷ đô la so với 8.000 tỷ đô la. Nhưng một số nhà phân tích cho rằng, nếu tính theo sức mua, thì trong vòng một năm nữa, kinh tế Trung Quốc sẽ qua mặt Hoa Kỳ để chiếm lấy vị thế của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Thưa quý thính giả, viên tướng hàng đầu của Hải quân Hoa Kỳ nói rằng sự hiện diện ngày càng tăng của Hải quân Mỹ trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương hiện đang mang lại kết quả và có thể xoay chuyển cục diện. Nhưng ông cũng thừa nhận rằng đó sẽ là một nỗ lực lâu dài. Theo tường thuật của thông tin viên Victor Beatty của đài VOA, thì đô đốc Jonathan Greenert, tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, nói rằng ông hy vọng là Hải quân Mỹ có thể mở rộng hợp tác với Ấn Độ một khi chính phủ mới ở New Delhi được thành lập. Xin mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Phát biểu hôm thứ Hai tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington, Đô đốc Greenard nói rằng cuộc đối thoại giữa quân đội Mỹ với quân đội Trung Quốc đang mang lại kết quả, nhất là tại Biển Đông, nơi các mối căng thẳng trên biển giữa Trung Quốc và các nước láng giềng đang leo thang. Ông nói rằng Trung Quốc nằm trong số các cường quốc châu Á Thái Bình Dương đã cùng với Hoa Kỳ hồi tháng trước chấp nhận bộ quy tắc về những vụ chạm trán ngoài kế hoạch trên biển, gọi tắt là CUES, tại một hội nghị ở Thanh Đảo, Trung Quốc.
They have had situations where they have intervened on our behalf.
Đã có những tình huống mà Hải quân Trung Quốc ra tay can thiệp để giúp cho chúng tôi. Khi một trong những chiếc tàu của chúng tôi bị một chiếc tàu không phải là của Hải quân Trung Quốc cản đường và quấy nhiễu, thì viên chỉ huy của chiếc tàu chiến Trung Quốc nói, tôi đã nói với viên chỉ huy của tàu Mỹ và chiếc tàu đó đang đi thẳng và tăng tốc độ, các ông phải tránh xa. Và rồi viên chỉ huy của tàu Hải quân Trung Quốc lái tàu của ông ấy vào khoảng giữa của tàu Trung Quốc và chiến hạm của Mỹ. Nhiều trường hợp tương tự như vậy đã xảy ra. Chúng tôi đang bắt đầu nắm giữ vị thế lèo lái cho cuộc diện. Theo quan điểm của tôi, thì chúng tôi cần có khả năng như vậy giữa lúc có những mối căng thẳng ở Biển Đông Trung Hoa và Biển Nam Trung Hoa. Chúng tôi không rời khỏi vùng đó. Họ biết rõ như vậy. Họ sẽ là những người lãnh đạo Hải quân Trung Quốc. Chúng tôi tin là chúng tôi phải có cách giải quyết những vấn đề này.
Philippines và Việt Nam nằm trong số các nước tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc. Trong chuyến công du Á Châu của Tổng thống Barack Obama hồi tháng trước, Hoa Kỳ đã ký thỏa thuận an ninh 10 năm với Philippines. Đô đốc Greenard nói rằng, việc phối hợp hoạt động hải quân với Philippines ngày nay là rất tốt, nhưng hai nước sẽ phát triển khả năng phối hợp đó như thế nào là vấn đề cần phải thảo luận, và có thể áp dụng một hiệp định thuộc loại hiệp định về quy chế của các lực lượng SOFA. Hải quân Hoa Kỳ cũng đề nghị ghé cảng Việt Nam nhiều hơn và cũng muốn thấy sự hợp tác nhiều hơn từ phía Hà Nội một cách tích cực hơn. Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược, Đô đốc Greenard bày tỏ hy vọng Hoa Kỳ có thể thiết lập lại các quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ, mối quan hệ mà ông nói là hai nước đã từng có trước đây.
Stable mill-to-mill relations there, they've been there with India.
Các mối quan hệ giữa quân đội với quân đội có tính chất ổn định đang có sẵn với Ấn Độ. Chúng ta cần phải cải thiện liên lạc và phối hợp hoạt động với Ấn Độ. Hiện tại, chúng ta có thao dược chung với Hải quân Ấn Độ. Có rất nhiều hoạt động hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu hộ và y tế. Nhưng mục tiêu mà tôi nhắm tới là chúng ta sẽ trở lại như thời kỳ của mối quan hệ vào giữa thập niên 2000. Chúng ta đã có nhiều hoạt động sâu rộng trong cuộc thao dược được đặt tên là Malabar, là cuộc thao dược chung hàng năm với Hải quân Ấn Độ. Chúng tôi đã thao dược hành quân chung bằng tàu sân bay với nhau một cách rất phức tạp, rất tinh vi và có sự phối hợp của các đội bay trên không. Tôi nghĩ rằng sẽ rất hữu ích nếu hai nước trở lại với mức độ hợp tác đó.
Đô đốc Greenard nói giới lãnh đạo mới sắp lên cầm quyền tại Ấn Độ có lẽ sẽ muốn có sự hiện diện mạnh mẽ hơn ở Tây Thái Bình Dương. Ông nói Hoa Kỳ sẽ phải chờ xem các xu hướng chính trị như thế nào và họ mong muốn đi theo hướng nào. Đô đốc Greenard nói rằng, Hải quân Hoa Kỳ cam kết hoàn toàn với chiến lược tái cân bằng sang Á Châu. Ngày nay, 51 chiếc hạm trong tổng số 289 chiếc của Hải quân Hoa Kỳ đang có mặt trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và con số này sẽ tăng lên thành 58 chiếc trong năm tới và 67 chiếc trước năm 2020. Ông Greenard nói rằng, 23 quốc gia tham gia cuộc tập trận chung mang tên Vành đai Thái Bình Dương ngoài khơi biển Hawaii, bắt đầu từ ngày 26 tháng 6 cho đến ngày 1 tháng 8. Sẽ có hàng trăm máy bay, 40 chiến hạm và 25.000 quân nhân, và có sự tham gia lần đầu tiên của lục quân và hải quân Trung Quốc.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị quân đội gần biên giới Ukraine đã bắt đầu tháo gỡ các doanh trại mùa hè, theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, để trở về căn cứ. Giữa lúc miền đông Ukraine có những xáo trộn vào ngày hôm nay, nước láng giềng Nga nói có những lực lượng tại vùng Bryansk, Belgorod và Rostov chuẩn bị trở về căn cứ. Ông Putin ra lệnh này vào ngày hôm qua, các đội quân đã làm cho phương Tây lo ngại. Ngày hôm qua, NATO nói họ không thấy có dấu hiệu tức thời nào chứng tỏ có việc rút quân sau khi Tổng thống Putin ra lệnh. NATO ước lượng Nga có khoảng 40.000 quân dọc theo biên giới với Ukraine. Tại miền đông Ukraine, một trong những người giàu nhất nước, ông vua thép Rinat Akhmetov, ngày hôm nay kêu gọi một cuộc biểu tình ôn hòa chống phe nổi dậy thân Nga. ông Akhmatov cáo buộc các phiến quân thân Nga là cướp của và chiến đấu chống lại công dân trong vùng. Việc kêu gọi hòa bình xảy ra chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống quan trọng tại Ukraine. Ngày hôm qua, Moscow cũng kêu gọi Kiev rút ngay tức khắc quân đội ra khỏi miền đông Ukraine, nơi họ đang chiến đấu chống lại phe nổi dậy thân Nga. Những phần tử ly khai tại hai vùng miền đông Ukraine đã tuyên bố độc lập, tách khỏi chính phủ Kiev và lên tiếng ủng hộ việc sáp nhập vào Nga. Bạo động giữa lực lượng an ninh Ukraine và phiến quân đã bùng phát tại nhiều thành phố miền đông Ukraine. Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây đã cảnh báo Moscow là họ sẽ áp đặt thêm chế tài mới chống lại những lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế Nga nếu như Nga làm gián đoạn cuộc bầu cử vào ngày Chủ nhật tại Ukraine. Các lãnh tụ ly khai tại hai vùng Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine nói cuộc bầu cử tổng thống sẽ không được tổ chức tại hai vùng này vào ngày thứ Bảy vừa qua. Ủy ban bầu cử Trung ương Ukraine cho biết xáo trộn có thể làm cho gần 2 triệu người không thể đi bỏ phiếu. Tòa Bạch Ốc cam kết CIA sẽ không còn sử dụng những chương trình chích ngừa như là bình phong cho những hoạt động do thám. 3 năm sau khi cơ quan sử dụng mưu mẹo này tại Pakistan trước cuộc đột kích của Hoa Kỳ giết chết Osama Bin Laden. Một phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nói, cố vấn hàng đầu về chống khủng bố của Tòa Bạch Ốc, bà Lisa Monaco, trả lời một lá thư của các vị khoa trưởng của khoảng hơn 10 trường đại học y tế công cộng có uy tín trong tuần qua về những lo ngại của họ là mưu mẹo này có thể gây nên những hậu quả nghiêm trọng của những nỗ lực về y tế công cộng. Bà Monaco nói với các vị khoa trưởng là CIA đồng ý không còn sử dụng những chương trình chích ngừa hay những nhân viên chích ngừa vào những mục đích tình báo. CIA cũng đồng ý không sử dụng những mẫu gen lấy được qua những chương trình như vậy. Vào năm 2011, CIA tuyển mộ bác sĩ Shakil Afridi, người Pakistan, để thực hiện chương trình chích ngừa viêm gan tại thành phố Abbottabad như là một bình phong để lấy mẫu DNA từ một khu nhà của Bin Laden. Hoa Kỳ muốn biết chắc là Bin Laden có mặt tại khu nhà này trước khi hành quân vào một nước khác. Bác sĩ Afridi bị kết tội phản quốc và bị kết án 33 năm tù tại Pakistan. Bản án này bị đảo ngược vào năm 2013 và ông Afridi đang chờ xử lại. Tuần trước, Bộ Y tế Pakistan loan báo sẽ đòi hỏi tất cả những người rời khỏi nước này phải được chích ngừa bệnh tê liệt. Động thái này được thực hiện tiếp theo một tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới là sự lây lan của bệnh tê liệt là một vấn đề y tế công cộng quốc tế khẩn cấp. WHO xác định Pakistan, Syria và Cameroon là những quốc gia đã để cho bệnh bại liệt lây lan ra ngoài biên giới các nước này. Phe Taliban tại Pakistan cho biết đã bắt cóc một du khách Trung Quốc tại vùng Tây Bắc Pakistan. Người đàn ông Trung Quốc này bị bắt cóc ngày hôm qua gần thành phố Dera Ismail Khan trong tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Cảnh sát nói họ đã thu hồi được những vật dụng của người này, bao gồm chiếc xe đạp của ông. Nhà cầm quyền cho biết đang truy tìm người mất tích và không biết du khách này làm gì tại khu bộ tộc này.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi ngày hôm nay sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
At VOA Asia at voanews.com.
Patrice Martin produces our program.
The managing editor of VOA English is Diane Gao.
Join us again tomorrow for another edition of Now. Until then, I'm David Byrne.
And I'm Lin Yang.
Thanks for listening.